Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018. Một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa khai mạc hôm 7 tháng 5 ở Hà Nội sẽ bàn thảo hai đề án có tính then chốt với chế độ là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và xây dựng chế độ tiền lương mới.
Lãng phí lẫn tham nhũng, cái đó mới là những cái làm mất niềm tin. Còn khi mà tuyển dụng một bộ máy đàng hoàng làm ăn được đánh giá tốt thì người ta sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Philippines khen Trung Quốc và Nga chê Mỹ. Ông Putin tiếp tục chọn nhân vật trung thành làm thủ tướng. Tổng thống Trump gây phẫn nộ ở Pháp và Anh với phát biểu về súng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa khai mạc hôm 7 tháng 5 ở Hà Nội sẽ bàn thảo hai đề án có tính then chốt đối với chế độ là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và xây dựng chế độ tiền lương mới. Báo chí trong nước đưa tin hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ kéo dài 6 ngày. Tin cho hay, đề án về cán bộ nhấn mạnh đến tăng cường kiểm soát quyền lực, chặn đứng tiêu cực, triệt đề chống chạy chức chạy quyền. Trong khi đó, đề án về cải cách tiền lương nhắm đến hệ thống bảng lương mới tiệm cận với khu vực thị trường. Hai chuyên gia am hiểu kinh tế chính trị Việt Nam nhận định với VOA rằng sẽ có những khó khăn trong việc xây dựng các chính sách mới, nhưng nếu làm tốt, chúng sẽ khôi phục lòng tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước lâu nay bị cho là kém hiệu quả với nạn con ông cháu cha và đầy rẫy những công chức yếu năng lực. Đề án về xây dựng đội ngũ các cấp được trình ra Hội nghị Trung ương 7 đã được chuẩn bị trong một năm qua dưới sự chỉ đạo của một ủy viên Bộ Chính trị là trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Nội dung đầy đủ của đề án không được đăng tải trên báo chí Việt Nam, song tin cho hay đề án nhắm đến mục tiêu hàng đầu là cán bộ các cấp phải đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. Trong phát biểu khai mạc hội nghị lần này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng thừa nhận đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế yếu kém. Ông nói thêm rằng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị Việt Nam đông nhưng chưa mạnh. Người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam trong hàng thập kỷ đề nghị các đại biểu chủ chốt của đảng trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua đảng đã có rất nhiều chính sách về công tác cán bộ nhưng khi thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp. Các báo Việt Nam cho biết đề án đưa ra một số giải pháp, trong đó nổi bật lên là kiểm định chất lượng đầu vào công chức và đáng chú ý hơn là bố trí bí thư cấp tỉnh huyện không phải là người địa phương. Việc không bố trí người địa phương làm lãnh đạo ngay tại quê nhà cũng được khuyến khích thực hiện với chức danh chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các chức danh khác theo báo chí. Trong những năm gần đây, truyền thông đã đưa tin về nhiều trường hợp lãnh đạo địa phương bổ nhiệm hàng loạt người thân nắm các chức vụ trong cùng một hệ thống ở cùng một địa phương, gây nhiều bất bình trong công chúng. Đề xuất về không bổ nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh thành trở xuống là người địa phương được xem là điều đặc biệt mới trình ra tại Hội nghị Trung ương 7, dù nó dường như là sự lặp lại một số điểm trong luật hồi tị của thời phong kiến Việt Nam cách đây gần 200 năm. Nhiều chuyên gia, nhà quan sát bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ hy vọng đề xuất này sẽ trở thành một quy định giúp ngăn chặn nạn bổ nhiệm người nhà họ hàng ở Việt Nam hiện nay. Một trong những chuyên gia, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nói với VOA rằng dù quay lại với luật phong kiến, song xét đến điều kiện đặc thù của Việt Nam, điều chỉnh này vẫn là một bước tiến.
Bố trí như vậy là có hơi lòng thì sẽ làm cho sự nặng hữu, rồi thì là bổ nhiệm con cháu họ hàng vào nó sẽ biết được. Tôi nghĩ có thực hiện lại các cái quy định trước kia thì đấy là một cái quy định tốt.
Theo tiến sĩ Doanh, việc kiểm soát quyền lực của các quan chức sẽ tốt hơn nếu thật sự có bộ máy do dân cử, không phải là do đảng bổ nhiệm. Tuy nhiên, một cơ cấu như vậy có thể sẽ không trở thành hiện thực trong một tương lai gần, nên ông Doanh cho rằng đề xuất không bổ nhiệm người địa phương đứng đầu chính địa phương đó vẫn đáng hoan nghênh ở thời điểm này. Đề án thứ hai được trông đợi tạo ra sự đột phá tại hội nghị trung ương đang diễn ra là xây dựng chế độ tiền lương mới. Thông tin trên báo chí trong nước dẫn lại đề án cho hay bảng lương hiện hành đối với khu vực công sẽ được bãi bỏ để ban hành hệ thống bảng lương mới dự kiến thực hiện từ năm 2021. Trong bảng lương hiện hành, người làm việc trong hệ thống nhà nước nhận tiền lương là một mức lương cơ sở nhân với một hệ số tương ứng với vị trí việc làm hoặc chức vụ. Theo đề án đang được hội nghị bàn thảo, bảng lương mới sẽ quy định số tiền tuyệt đối tương ứng với công việc hoặc chức danh và chức vụ lãnh đạo. Việc cải cách lương bao gồm điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường. Các báo Việt Nam nói sẽ có hai bảng lương riêng rẽ, một dành cho các lãnh đạo nắm các chức vụ từ trung ương đến cấp xã mà họ nắm được qua bầu cử hoặc bổ nhiệm, và một dành cho công chức viên chức làm công việc chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người từng là thành viên tổ nghiên cứu của Thủ tướng Việt Nam trước đây, bình luận với VOA.
Cho họ hưởng tiền lương theo cách tính như là thị trường thì nó khác và nó tốt hơn nhiều. Phải học thị trường trước hết là về cách tuyển dụng và sử dụng con người. Từ cách đây vài chục năm chúng tôi cũng đề cập là nên có bản mô tả công việc rõ ràng và từ đó thì tuyển dụng người vào. Thế còn nếu không đạt được cái nhu cầu đó thì dứt khoát và thải họ ra khỏi vị trí. Nhưng không có lý gì mà đã vào nhà nước một lần là coi như biên chế suốt đời.
Nữ chuyên gia hình dung rằng khi áp dụng nguyên tắc thị trường, bộ máy nhà nước sẽ có nhân lực chủ yếu là các công chức viên chức làm việc theo hợp đồng. Trong bộ máy này, từ thứ trưởng trở xuống sẽ là các nhà kỹ trị được tuyển dụng, trả lương và thậm chí có thể bị sa thải tùy theo chất lượng thực hiện công việc. Ngoài những người kỹ trị, chỉ có một số ít các quan chức là bộ trưởng hoặc đại biểu quốc hội là những chính trị gia, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Họ sẽ chịu sự giám sát, đánh giá của công chúng theo một hệ thống khác. Một khi áp dụng cơ chế như nêu trên, số thứ trưởng, quan chức cấp phó và công chức viên chức sẽ giảm đi nhiều, theo bà Lan. Liệu con số nhân sự trong bộ máy nhà nước bị giảm đi có kéo theo suy yếu về thể chế hay lòng trung thành của nhiều người Việt Nam với thể chế hiện nay hay không? Bà Lan đưa ra nhận định.
Sức mạnh của thể chế là chỗ khi nó vận hành tốt, trung thành với lợi ích của đất nước, đưa được công việc phát triển tốt lên, thì từ đó sẽ có được niềm tin trong dân chúng, và niềm tin trong dân chúng mới là yếu tố quyết định nhất. Lãng phí lẫn tham nhũng, cái đó mới là những cái làm mất niềm tin. Còn khi mà tuyển dụng một bộ máy đàng hoàng, làm ăn được đánh giá tốt, thì người ta sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Việt Nam đã cải cách tiền lương 4 lần trong vòng 60 năm qua vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2003. Nhưng theo như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trích dẫn, chính sách tiền lương hiện nay còn mang nặng tính bình quân cao bằng, có nhiều bất hợp lý và chưa tạo được động lực để người có chức vụ và người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Từ kinh nghiệm và hiểu biết về Việt Nam, chuyên gia Phạm Chi Lan nói việc cải cách tiền lương tuy nhắm đến những mục tiêu tốt, song việc thực hiện sẽ gặp hai trở ngại lớn nhất là số người hưởng lương trong khu vực công quá lớn, trong khi quỹ lương quá eo hẹp. Báo chí dẫn số liệu từ các cơ quan khác nhau của Việt Nam cho hay có tới 2,8 triệu cán bộ công chức viên chức nhà nước trong tổng số 93 triệu dân tính đến cuối năm 2017. So sánh với nhiều nước phát triển, tỷ lệ người hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Việt Nam là cao hơn nhiều. Con số 2,8 triệu kể trên còn chưa tính đến 7,5 triệu người hưởng lương hưu và các trợ cấp khác từ ngân sách.
Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cố vấn gốc Việt của Thủ tướng Slovakia, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Burik ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, 3 ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, theo nhật báo TASS của Đức. Truyền thông Slovakia hôm 7 tháng 5 đồng loạt dẫn lại thông tin này. Thông tin trên đưa ra giữa lúc báo chí trong nước cho hay, ông Thành bất ngờ rút kháng cáo kêu oan về án tù 14 năm và tù chung thân của mình, ngay trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm vào ngày 7 tháng 5. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa ra là vì lý do sức khỏe. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du sinh ở Slovakia. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 80, ông Quang mở một công ty du lịch, rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang có quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Ông từng giữ vai trò cố vấn cho cựu thủ tướng Robert Fico trong lĩnh vực ngoại thương. Sau khi Slovakia mở đại sứ quán tại Hà Nội, thì ông trở thành tham tán thương mại đại sứ quán nước này tại Việt Nam. Tuần trước, báo Đức loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí bị Việt Nam truy nã. Phía Đức nói ông Thanh bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái khi đang xin tị nạn tại đây. Còn Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Theo tờ TASS, chuyến bay chở 4 người, bao gồm Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, một quan chức an ninh cấp cao và một người hộ tống, đã từ Paris hạ cánh xuống sân bay Praha ở thủ đô Cộng hòa Séc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Theo lịch trình, các quan chức Việt Nam sẽ đến Vienna, Áo, rồi từ đó sang Bratislava, thủ đô của Slovakia, để làm việc với Bộ Nội vụ nước này. Tuy nhiên, lịch trình này đã bất ngờ thay đổi vào ngày cuối trước khi cuộc họp diễn ra, khi Slovakia đã chuẩn bị sẵn sàng xe limousine để đón các quan chức Việt Nam. Phía Việt Nam nói muốn được đón tại Praha để sau đó bay tới Moscow ở Nga vì Bộ trưởng Tô Lâm có cuộc họp tiếp theo tại đây. Do đó, Slovakia đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam chiếc chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ để phục vụ cho việc đi lại. Báo chí Đức nói ông Thanh đã bị bắt vào một chiếc xe VW 7 chỗ ngồi vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại một công viên ở Berlin. Ba ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc, bốn giới chức Việt Nam đã bay từ Praha đến Bratislava trên chiếc Airbus A319 của chính phủ Slovakia. Các quan chức hai bên đã có một cuộc họp tại khách sạn Burik. Vào thời điểm này, các nhà điều tra tin rằng ông Thanh vẫn đang có mặt tại châu Âu. Trong khi đó, hệ thống định vị trên chiếc xe được cho là chở những người đàn ông Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc đã đậu ngay gần khách sạn của chính phủ. Nhật báo TASS đưa tin, tại cuộc họp với các quan chức Việt Nam ở khách sạn Burik có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak, người đã từ chức của Slovakia, hai bộ trưởng khác và một người Việt Nam tên là Lê Hồng Quang. Tuy nhiên, vai trò của giới chức gốc Việt này cụ thể ra sao trong cuộc họp lại không được nêu rõ. Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi đại sứ Slovakia Igor Pakulak kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang đã được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin ông Quang sẽ sớm được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo lời khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là người đứng đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vẫn theo nhật báo này, kể từ khi ông Lê Hồng Quang trở thành nhà ngoại giao đứng đầu tại Hà Nội, thì một mối nghi ngờ mới nổi lên. Bất cứ ai muốn nhận được thị thực du lịch ở Slovakia đều phải trả 3.000 euro. Mức phí này được cho biết còn cao hơn nhiều nếu muốn xin visa đi lao động ở Slovakia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Slovakia từng bác bỏ cáo buộc này, theo tờ Slovak Spectator. Sau khi bị truyền thông cáo buộc tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Thành, chính phủ Slovakia lên tiếng phủ nhận có đóng bất cứ vai trò nào trong vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Kalinak khẳng định không có tên của người bị bắt cóc trong danh sách hành khách trên máy bay. Reuters tuần trước đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Slovakia hôm 3 tháng 5 đã triệu tập đại sứ Việt Nam lên làm việc để làm rõ. Tờ TASS nói không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về cuộc họp của Bộ trưởng Công an Việt Nam tại Moscow, vốn là lý do dẫn đến việc Slovakia cho các quan chức Việt Nam mượn máy bay. Ông Thanh xuất hiện trở lại trên truyền hình Việt Nam vào ngày 3 tháng 8, trong các bản tin nói ông tự nguyện ra đầu thú. cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Ông Thanh đã bị tuyên hai bản án 14 năm tù và chung thân, và ông đã kháng án. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Thanh, cho Reuters biết, cựu quan chức này đã rút đơn và cho hay thân chủ của mình không có vấn đề về sức khỏe. Luật sư Quynh nói với Reuters rằng, lần cuối cùng tôi gặp ông ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng không giải thích gì thêm. Hiện phiên tòa xét xử những người tham gia và có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vẫn diễn ra tại Đức. Trong phiên xét xử ngày 7 tháng 5, ngoài Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là mật vụ tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, còn có sự hiện diện của bà Trần Dương Nga, là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh.
Một thuyền viên người Việt Nam đã bị thương khi một chiếc tàu đánh cá nặng 5 tấn va chạm với một tàu chuyên làm vệ sinh có trọng tải 115 tấn ngoài khơi vùng biển Yeosu phía nam Hàn Quốc vào đêm ngày 6 tháng 5. Tuần duyên khu vực Yeong Nam Yeosu cho tờ Korean Times biết hôm 7 tháng 5. Vụ va chạm xảy ra khi chiếc tàu làm công tác vệ sinh đang tiến đến bến cảng và chiếc tàu đánh cá đang ra khơi. Các thuyền viên bị rơi xuống biển và được các thủy thủ trên 4 tàu cứu hộ cứu sống. Một thủy thủ Việt Nam 40 tuổi bị thương trên mặt và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đang kiểm tra xem các thuyền viên này có say rượu hay không. Tối ngày 7 tháng 5, VA tiếng Việt không thể liên lạc ngay với Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul để hỏi thông tin về vụ việc trên. Hồi tháng 3 năm nay cũng xảy ra một vụ việc liên quan tới thuyền viên Việt Nam ở Hàn Quốc. Theo báo Tuổi Trẻ, một tàu cá với 11 thuyền viên trên khoang bị lật trên biển vì thời tiết xấu. 4 người tử nạn và 4 người mất tích, trong đó có 2 thuyền viên Việt Nam.
Cơ quan biên phòng Canada CBSA vừa đưa ra kết luận cuối cùng giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng của Việt Nam. Quyết định này sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng này. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, cơ quan chức năng của Canada xác định sản phẩm của Việt Nam đã được trợ cấp và bán phá giá vào thị trường Canada. CBSA xác định biên độ bán phá giá đối với các công ty xuất khẩu của Việt Nam là 30.6% và 159%. Trong một thông báo vào tháng trước, cơ quan này cho biết, Tòa án Thương mại Quốc tế Canada CITT đang tiếp tục điều tra khiếu nại về việc gây tổn hại cho ngành công nghiệp trong nước và sẽ đưa ra quyết định vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Mức thuế tạm thời sẽ tiếp tục được áp dụng đối với hàng nhập khẩu và bán phá giá và trợ cấp từ Việt Nam cho đến khi CITT kết thúc điều tra và đưa ra kết luận. CBSA bắt đầu tiến hành điều tra các sản phẩm khớp ống nối bằng đồng nhập khẩu từ Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, sau khi nhận được tố cáo từ một nhà sản xuất trong nước, công ty Salo Products, có trụ sở ở Cambridge, Ontario. Công ty này cho biết đã phải chịu thiệt hại nặng nề trong kinh doanh vì tác động của các sản phẩm bán phá giá nhập từ Việt Nam. Thời gian qua, nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam liên tục bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu và Canada. Gần đây nhất là các quyết định đánh thuế gây sốc lên các sản phẩm thép, tôm, cá nhập vào Hoa Kỳ mà phía Việt Nam cho là nhầm lẫn và không công bằng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Trung Quốc đã hỗ trợ cho Manila, nhưng chưa từng yêu cầu Manila làm điều gì để đáp lại. Ông phát biểu như vậy để giảm bớt lo ngại của các nhóm học giả gần đây về việc Bắc Kinh đang triển khai tên lửa tại khu vực có tranh chấp trên Biển Đông, theo báo Philstar của Philippines. Phát biểu trước các giới chức hôm 4 tháng 5 tại thành phố Davao, ông Duterte nói, cho đến nay, Trung Quốc và Nga chưa yêu cầu chúng ta làm gì, chưa xin cái gì của chúng ta, thậm chí một tờ giấy hay một cây bút chì. Trong khi đó, theo nhà lãnh đạo Philippines, chỉ cần lên tiếng một cái là có thể thuyết phục Trung Quốc và Nga, chứ không như các nước phương Tây, họ thường áp đặt quan điểm vào các nước khác. Tổng thống Duterte nói, ông muốn mua vũ khí của Mỹ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ từ chối bán vũ khí bởi vì các nhà làm luật Hoa Kỳ phản đối. Các nghị sĩ Mỹ chỉ trích các vi phạm nhân quyền trong chính phủ của ông Duterte. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đồng ý cung cấp vũ khí miễn phí. Ông Duterte nhấn mạnh như vậy. Một ngày trước đó, đài truyền hình CNBC loan tin rằng quân đội Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa chống hạm và đất đối không trên các căn cứ quân sự tại quần đảo Trường Sa, mà một phần trong số đó thuộc chủ quyền của Philippines. CNBC dẫn các nguồn tin tình báo nói rằng các tên lửa này được triển khai trên các đá chữ thập, đá subi và đá vành khăn. Một số nhà làm luật Philippines được báo động về động thái này của Trung Quốc, gọi đó là hành động xâm lược mưa dầm thấm lâu. Ông Duterte cho biết rằng Trung Quốc cũng đã hứa sẽ bảo vệ Philippines một khi Philippines phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh. Mặc dù Bắc Kinh và Moscow cung cấp vũ khí cho Manila, nhưng ông Duterte cho biết ông chưa sẵn sàng để củng cố liên minh quân sự mới với Trung Quốc và Nga. Ông nói thêm, chúng ta có hiệp ước với Mỹ. Nếu tôi đã có một hiệp ước rồi, thì tôi không thể tham gia vào các hiệp ước khác.
Một giới chức cấp cao Đức hôm 7 tháng 5 bày tỏ lo ngại về việc phóng viên báo chí nước ngoài bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh cho phép cơ quan truyền thông của chính phủ Đức Deutsche Welle mở văn phòng ở Bắc Kinh. Trong phát biểu khai mạc đối thoại về truyền thông báo chí Đức-Trung Quốc, Thư ký Nhà nước của Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận và báo chí như là những quyền trọng tâm của Hiến pháp nước Đức. Ông Michaelis phát biểu trước ông Quách Vị Minh, Cục Phó Cục Thông tin của Quốc vụ Viện và vài chục đại diện truyền thông báo chí của phương Tây và Trung Quốc, rằng chúng tôi lo ngại trước những tin tức nói rằng công việc của các phóng viên báo chí nước ngoài bị ngăn cản ở Trung Quốc. Ông Michaelis lưu ý rằng cơ quan truyền thông Deutsche Welle của Đức đã nhiều lần xin mở văn phòng ở Bắc Kinh nhưng không làm được. Ông nói, chúng tôi tin rằng là đối tác chiến lược, chúng ta nên tận dụng cơ hội này để hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn và để hai bên hiểu rõ quan điểm của nhau hơn nữa. Tại Đức, chúng tôi có thể xem được các đài truyền hình toàn cầu của Trung Quốc ở mọi khách sạn và ở mọi nhà. Tại sao đài Deutsche Welle của Đức không xem được như vậy ở Trung Quốc? Ông Michaelis hoan nghênh tin nói tuần báo Die Zeit của Đức sẽ mở lại văn phòng ở Trung Quốc và ông bày tỏ hy vọng rằng các hãng tin khác cũng được phép làm như vậy. Ông nói có thể chúng ta không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm, nhưng thiếu sự trao đổi không phải là cách làm để cùng vượt qua những cách biệt. Chúng ta cần phải đối thoại nhiều hơn, phải hợp tác nhiều hơn và phải trao đổi nhiều hơn nữa. Ông Quách nói rằng các tổ chức truyền thông có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cho sự hiểu biết lẫn nhau, chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và giúp mở rộng các quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ông Quách nói, tóm lại khi chúng ta hợp tác ngày càng nhiều hơn, truyền thông sẽ là chiếc cầu nối hai nước chúng ta lại với nhau. Giới chức quốc vụ viện phát biểu sau khi ông Michaelis nhưng không đề cập đến vấn đề đài Deutsche Welle mà giới chức Đức nêu lên trước đó. Hồi tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các phóng viên báo chí nước ngoài nên đi tìm hiểu trên khắp nước ông và đưa tin nhiều hơn nữa.
Các cảng chính của Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm dịch táo và gỗ nhập khẩu từ Hoa Kỳ và nếu phát hiện lô nào mang mầm bệnh hoặc bị hư thối thì trả lại hoặc tiêu hủy, theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết hôm 7 tháng 5. Từ tuần trước, Reuters đưa tin rằng các cảng chính của Trung Quốc đã tăng cường kiểm dịch nhập khẩu trái cây tươi từ Hoa Kỳ, làm trì hoãn các chuyến hàng từ nhà sản xuất Mỹ, vốn hứng chịu mức thuế quan cao hơn do quan hệ thương mại song phương xấu đi. Trong một tuyên bố trên trang web, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, gần đây, sâu bệnh đã được phát hiện trong các lô hàng táo và gỗ nhập khẩu từ Hoa Kỳ tại các cảng của Thượng Hải, Thâm Quyến, Thanh Đảo, Hạ Môn và những nơi khác. Nếu lô hàng táo hoặc gỗ nào bị nghi là mang sâu bệnh, chúng sẽ được lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra, và trong khi chờ kiểm tra thì không lô hàng nào được phép thông quan cả, theo Reuters. Trước đây, các nhân viên hải quan ở Trung Quốc cho phép thông quan trong khi chờ kết quả kiểm tra mẫu. Biện pháp này được công bố vài ngày sau khi một phái đoàn Hoa Kỳ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu đến thăm Bắc Kinh trong 2 ngày để tham gia đàm phán nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt thuế quan lên tới 150 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, tố cáo nước này vi phạm sở hữu trí tuệ. trái cây nằm trong số 128 hàng hóa của Mỹ mà Trung Quốc vào đầu tháng trước đã áp mức thuế nhập khẩu cao hơn để trả đũa việc Mỹ áp mức thuế quan đối với hàng thép và nhôm của Trung Quốc.
Tòa án tối cao Campuchia hôm 7 tháng 5 bác đơn xin tại ngoại của thủ lãnh đối lập đang bị giam cầm Kem Sokha. Ông Sokha bị bắt hồi năm ngoái vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ. Ông Kem Sokha, thủ lãnh đảng cứu quốc Campuchia CNRP, nay đã bị giải tán, bị bắt vào ngày 3 tháng 9 trong chiến dịch đàn áp những tiếng nói bất đồng của Thủ tướng Hun Sen, người đã cai trị quốc gia Đông Nam Á này hơn 30 năm. Tòa tối cao hôm thứ Hai đã bác đơn xin tại ngoại do luật sư của ông Kem Sokha đệ trình. Trước đó, tòa phúc thẩm đã bác đơn xin tại ngoại của ông Sokha hồi tháng 2. Luật sư Phan Hang của ông Kem Sokha nói, tòa tối cao giữ nguyên quyết định không cho ông Kem Sokha tại ngoại của tòa phúc thẩm. Ông Hang nói, tôi không đồng ý với quyết định của tòa và tình trạng sức khỏe của ông Kem Sokha không tốt khi các luật sư gặp ông lần gần đây nhất vào ngày 30 tháng 4. Các nhóm nhân quyền lên án chiến dịch của chính phủ Hun Sen đàn áp các chính trị gia đối nghịch, truyền thông độc lập và các nhóm phi chính phủ. Chiến dịch đàn áp diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng 7, khi mà ông Hun Sen chắc chắn sẽ thắng trong khi đảng đối lập CNRP bị giải thể và hơn 100 nhà lập pháp của đảng này bị cấm hoạt động chính trị. Ông Kem Sokha đã bị buộc tội âm mưu lật đổ chính phủ và được Mỹ hậu thuẫn. Một cáo buộc mà cả Mỹ lẫn ông Kem Sokha đều phủ nhận. Chưa có ngày giờ chính thức cho phiên xử ông Kem Sokha.
Bắc Kinh hôm 6 tháng 5 đã phản bác một tuyên bố của Mỹ và nói rằng các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc nên tuân thủ luật pháp, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, bất kể Hoa Kỳ có nói gì, nó không thể thay đổi thực tế khách quan rằng chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới và rằng Hồng Kông, Macau và Đài Loan là các phần lãnh thổ không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Trước đó một ngày, Nhà Trắng lên án nỗ lực của Trung Quốc nhằm buộc các hãng hàng không nước ngoài phải thay đổi các cách thức các hãng đề cập tới Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Theo Reuters, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nước về thương mại, Hoa Kỳ nói rằng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã gửi một lá thư tới 36 hãng hàng không nước ngoài, trong đó có một số của Mỹ yêu cầu thay đổi. Theo đó, các hãng được yêu cầu bỏ việc đề cập trên các trang web hoặc tài liệu của mình thông tin Đài Loan, Hồng Kông và Macau là một phần các nước độc lập khỏi Trung Quốc. Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đứng lên bảo vệ người Mỹ chống lại các nỗ lực áp đặt chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các công dân và công ty Mỹ. Đài Loan là một vấn đề lãnh thổ nhạy cảm của Trung Quốc, theo Reuters. Bắc Kinh coi hòn đảo dân chủ tự trị này là một tỉnh của mình, trong khi đó Hồng Kông và Macau từng là thuộc địa của các nước châu Âu, nay là một phần của Trung Quốc nhưng hoạt động phần lớn theo kiểu tự trị. Lời chỉ trích của Nhà Trắng tiếp sau các cuộc đàm phán cam go về thương mại giữa quan chức hai nước hồi tuần trước. Lời chỉ trích của Nhà Trắng được đưa ra sau các cuộc đàm phán cam go về thương mại giữa quan chức hai nước hồi tuần trước. Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng chính quyền của ông Trump đã yêu cầu cắt giảm 200 tỷ đô la thâm hụt thương mại với Trung Quốc vào năm 2020, giảm mạnh thuế quan và ngưng trợ cấp cho ngành công nghệ cao.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây tức giận ở Pháp và Anh khi cho rằng việc nới lỏng về súng ống có thể giúp ngăn chặn các vụ tấn công chết chóc ở Paris năm 2015, đồng thời gắn các vụ tấn công bằng dao ở London với một lệnh cấm về súng ngắn. Trong bài phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Súng Quốc gia Hoa Kỳ NRA hôm 4 tháng 5, ông Trump gợi lại hành động bắn các nạn nhân ở Paris và nói rằng nếu dân thường có vũ khí thì mọi chuyện sẽ khác, theo Reuters. Chính phủ Pháp sau đó ra một tuyên bố với lời lẽ cứng rắn nhất kể từ khi ông Trump lên nhận chức, trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron tìm cách củng cố quan hệ song phương trong chuyến thăm Mỹ mới đây. Pháp mạnh mẽ phản bác bình luận của Tổng thống Trump về vụ tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015 và yêu cầu tôn trọng ký ức về các nạn nhân, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo. Pháp tự hào là một quốc gia nơi việc sở hữu và mang súng được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ xem lại lời nói của mình và bày tỏ hối tiếc. Còn các bác sĩ phẫu thuật chấn thương ở London nói rằng ông Trump không hiểu bản chất của vấn đề khi liên hệ các vụ tấn công bằng dao vì không có súng. Họ không có súng, họ có dao, và thay vào đó máu đổ khắp sàn của bệnh viện này. Ông Trump nói tại sự kiện trên nhưng không nói rõ đó là bệnh viện nào. Họ nói rằng nó giống như một vùng chiến trận, dao, dao và dao. ông Trump nói giả làm hành động đâm người khác. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump gây phẫn nộ ở Anh, nơi ông sẽ đến thăm vào ngày 13 tháng 7. London đối mặt với sự gia tăng các vụ phạm tội bằng dao đầu năm nay và chứng kiến nhiều vụ giết người hơn ở New York trong tháng 2 và tháng 3, theo Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định chọn Thủ tướng đương nhiệm Dmitry Medvedev cho nhiệm kỳ tiếp theo hãng tin Reuters. Ngay sau khi lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư hôm 7 tháng 5, Điện Kremlin ra một tuyên bố nói Tổng thống Putin đề cử ông Medvedev làm thủ tướng trong nhiệm kỳ mới của mình. Ông Medvedev, một nhân vật trung thành với ông Putin, đã đảm nhận chức vụ thủ tướng Nga từ 2012 cho đến nay. Việc bổ nhiệm ông Medvedev cần phải được Hạ viện Nga thông qua, nhưng nó có thể chỉ mang tính hình thức vì cơ quan lập pháp này hiện bị những người trung thành với Điện Kremlin chi phối, theo Reuters. Trang Sputnik News trích một thông cáo hôm 7 tháng 5 của Đảng Cộng sản Liên bang Nga nói rằng đảng này không ủng hộ việc ông Medvedev làm thủ tướng. Một số nhà quan sát cũng có suy đoán rằng ông Putin có thể bổ nhiệm một gương mặt mới làm thủ tướng để bắt đầu cải cách nền kinh tế, vốn đang rơi vào tình trạng trì trệ và hâm nóng lại làn sóng đầu tư nước ngoài đã bị cắt giảm vì xung đột với các nước phương Tây. Việc chọn ông Medvedev được đánh giá là an toàn cho ông Putin vì ông này trung thành và đảm bảo tính kế tục trong chính quyền.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Điềm báo vi cá mập xảy đến vào đầu năm 2018 đã ứng nghiệm. Chỉ 3 tháng sau vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phơi phóng hàng trăm vi cá mập trên nóc nhà tòa đại sứ và vi phạm nghiêm trọng các công ước và quy định bảo vệ động vật quý hiếm của nước sở tại. Năm thành công đối ngoại chưa từng có mà Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tuyên rao vào cuối năm 2017 đang có thể tiếp biến thành một khủng hoảng ngoại giao mới mang tên Slovakia-Việt. Nếu vào tháng Giêng năm 2018, giới hữu trách, các tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm và báo chí quốc tế đồng loạt công bố và lên án Việt Nam về vụ vi cá mập, thì đến tháng 4 và liên quan đến phiên tòa của Tòa án Đức xử Nguyễn Hải Long, nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều. Slovakia đang làm việc với phía Đức để xác minh khả năng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng 8 năm 2017 để làm bình phong bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Thông tấn xã Cộng hòa Slovakia TASS dẫn nguồn tin chính thức từ Bộ Nội vụ nước này cho biết như thế. Theo văn phòng báo chí của Bộ Nội vụ Slovakia, về danh nghĩa mục đích chuyến thăm của ông Tô Lâm là để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước và ông Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, lúc đó là ông Robert Kaliňák, vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Nhưng Bộ Nội vụ Slovakia cho rằng chuyến thăm của ông Tô Lâm có thể đã được sử dụng cho mục đích nào khác thay vì mục đích làm việc và hữu nghị.
Nếu thông tin mà giới chức Đức đưa ra được xác nhận là đúng, thì chúng tôi sẽ xem đó là biểu hiện của sự bất công trắng trợn của đối tác Việt Nam, sự lợi dụng lòng hiếu khách của chúng tôi cho mục đích không phải là hữu nghị và gây bất ổn cho mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp giữa hai nước, theo thông cáo của Bộ Nội vụ gửi cho TASR viết. Mặc dù Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini trả lời báo chí rằng ông sẽ yêu cầu báo cáo chi tiết về việc liệu Slovakia có liên quan đến vụ việc bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng xác suất về việc một cơ quan nào đó của Slovakia đã tự nguyện hợp tác với Bộ Công an Việt Nam để bắt giữ Trịnh Xuân Thanh tại quốc gia này cũng hoàn toàn ngang bằng với khả năng Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú mà sau đó đã phải nhận đến hai cái án chung thân trong hai phiên tòa vào đầu năm 2018. Vào tháng 9 năm 2017, người tiền nhiệm của ông Peter Pellegrini là Thủ tướng Robert Fico đã đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Slovakia là một trong những trọng tâm của chuyến công du Tây Âu và Đông Âu của ông Huệ nhằm vận động các nước châu Âu ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU với Việt Nam, trong đó có việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, viết tắt là EVFTA.
Đến tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Robert Fico bị mất chức do cái chết của một nhà báo, còn người kế nhiệm ông là Peter Pellegrini thì nhiều khả năng sẽ phải làm lại từ đầu với giới quan chức Việt Nam về công cuộc vận động EVFTA. Nhưng vụ Tô Lâm làm bình phong đang có nguy cơ phá hỏng tất cả công sức vận động EVFTA của các giới chức chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Nếu trong thời gian tới phía Slovakia tổ chức điều tra, làm rõ và xác minh được nghi vấn của cơ quan an ninh Đức về vụ Tô Lâm làm bình phong là đúng, phản ứng tối thiểu của chính phủ Slovakia đối với Việt Nam sẽ là hạ cấp mối quan hệ ngoại giao và thương mại mà được xem là tốt đẹp trước đây, cùng lúc có thể chấm dứt hoàn toàn ý định hỗ trợ Việt Nam để vận động EVFTA. Và nếu xảy ra hậu quả về EVFTA như thế, Slovakia sẽ là quốc gia thứ hai sau Đức khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam mất hẳn 2 phiếu trên cung đường đầy gai nhọn hoa hồng, dẫn đến một EVFTA cứu cánh. Cuộc khủng hoảng Slovakia-Việt Nam nếu xảy ra còn chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam. Vào nửa đầu năm 2017, một quan chức cấp cao của Việt Nam là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến Séc để vận động nước này ủng hộ Việt Nam vào EVFTA. Khi đó có vẻ như lãnh đạo Séc còn lưỡng lự. Ít ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017, là một chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đến bên lề hội nghị G20 ở Đức, với một trọng tâm của chuyến đi này là vận động Đức linh hoạt thông qua EVFTA. Khi đó đã xuất hiện vài tín hiệu thuận lợi từ thủ đô Brussels của Bỉ, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu, EU, về hiệp định EVFTA có thể được ký kết vào cuối năm 2017 và tiến tới phê chuẩn trong năm 2018.
Nhưng sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, phần lớn trong số 28 nước châu Âu đã dừng vô thời hạn kế hoạch xem xét thông qua EVFTA. Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von, không xin được thì ăn cắp, đã khiến nổ ra cuộc khủng hoảng Đức-Việt. Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10 2017 và một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức. Trong thực tế, người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cho tới vụ khủng hoảng bắt cóc, có lẽ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam của cháo trở chính trị rõ đến như thế nào. Bấy lâu nay, một Hà Nội nên thơ vẫn được giới quan chức văn hóa Việt lồng vào những vần thơ của Goethe và Heine từ những dự án dĩ nhiên được viện trợ bởi chính phủ Đức. Nhiều năm qua, người Đức cũng chỉ biết về Việt Nam thời hậu chiến, lúc nhúc tham nhũng và không thiếu cảnh vi phạm nhân quyền. Nhưng chỉ vài năm gần đây, những nghị sĩ Đức vận động trả tự do luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài mới bắt đầu thấm thía và cám cảnh thân phận quyền làm người của mình khi họ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vào đất nước này. Trước khi phiên tòa xử hội anh em dân chủ, một tổ chức nhân quyền của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài diễn ra vào tháng 4 2018, báo Đảng Việt Nam đã ồn ào khoa trương về việc Việt Nam đang đôn đốc vận động Ủy ban châu Âu hoàn tất bản thảo của EVFTA vào cuối tháng 3 2018 để trình Hội đồng châu Âu và sau đó trình Nghị viện châu Âu với hy vọng sẽ thông qua vào mùa thu năm 2018. Tuy nhiên, sau cú giáng án bất công và quá nặng nề đối với Hội anh em dân chủ, đã hết tháng 4 mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào về hoàn tất bản thảo.
Cùng với Hội anh em dân chủ, vụ Tô Lâm làm bình phong đang khiến lần thứ hai trong vòng 10 tháng cánh cửa EVFTA vừa hé ra đã sập trở lại ngay trước mũi giới chính phủ Việt Nam. Giờ đây dư luận xã hội đang quan tâm và chờ đợi việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ phản ứng ra sao trước cáo buộc của Cơ quan An ninh Đức về Tô Lâm làm bình phong cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Liệu Tô Lâm sẽ có thể đưa ra những bằng chứng nào để chứng minh rằng trong chuyến đi Slovakia vào năm 2017, ông ta không liên quan đến những kẻ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Nhưng nếu các cơ quan an ninh và tình báo của Đức và Slovakia trưng ra những bằng chứng cho thấy có mối liên đới trên thì sao? Cần nhắc lại một sự thật im lặng nhưng đầy ý nghĩa. Kể từ tháng 8 năm 2017, khi Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và trục xuất ít nhất 2 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cho tới nay phía Việt Nam vẫn chỉ một mực Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú, nhưng lại chẳng dám có bất kỳ phản ứng công khai hay trục xuất trả đũa nào đối với các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh, anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tân Dương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hôm nay thì có một thính giả tên là Đạt hỏi về một vấn đề như sau. Và ông hỏi qua email và chúng tôi xin đọc cái câu hỏi đến nhờ bác sĩ giải đáp, đó là: tôi tên Đạt, bị lao phổi, đã chích 60 mũi và uống thuốc chống lao, còn 4 ngày nữa là kết thúc. Không hiểu sao, 2 giờ sáng thì ngủ không được và đổ mồ hôi và đau ê ẩm mình. Mắc đại tiện nhưng không đi được. Có phải do dị ứng thuốc chống lao hay không? Tháng tới giảm liều lượng thuốc, có giảm dị ứng hay không? Xin bác sĩ giải đáp giúp.
Vâng, chuyến là xin cảm ơn ông Đạt đã đặt câu hỏi. Tôi xin tóm lại một cái, xin lỗi, tôi xin nhắc lại một cái tóm tắt là ông cho biết rằng ông có bệnh lao, ông đã được uống thuốc trong gần 5 tháng và cũng đã chích được 60 mũi, không biết là chích thuốc gì. Sau gần 5 tháng điều trị thì ông thấy đổ mồ hôi ban đêm, tức ngực, đau nhức khắp mình, cảm thấy mất đi đại tiện nhưng không đi được. Ông hỏi những triệu chứng đó có phải là dị ứng của thuốc chống lao hay không? Thường là trước nhất tôi cũng chưa nói một tí về vấn đề danh từ. Ông dùng chữ dị ứng, nhưng tôi nghĩ nó cũng còn một chữ nữa. Nó chỉ cái tác dụng phụ của thuốc mà có khi trong y khoa thì cũng gọi là phản ứng nghịch của thuốc. Hai chữ đó chỉ hai tình trạng khác nhau. Ở tác dụng phụ thì thường hay xảy ra hơn là cái phản ứng dị ứng. Đó là một điểm. Điểm thứ hai là có cái vấn đề quy kết, nghĩa là liên hệ cái hiện tượng đau nhức và đổ mồ hôi ban đêm với lại cái việc điều trị bằng thuốc chống lao là có liên hệ nhân quả với nhau hay chỉ là một sự trùng hợp. Trong thực tế, trong đời sống cũng như là trong bệnh tật thì nhiều khi chúng ta thấy hai cái việc nó xảy ra gần nhau hay là liên tiếp thì chúng ta cho rằng nó liên hệ với nhau và cái việc này gây ra việc kia. Điều đó thì có thể đúng nhưng mà cũng không phải luôn luôn đúng. Do đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận xem xét cái tình trạng đó.
Như bác sĩ vừa mới nói như vậy thì cái dị ứng và tác dụng phụ là gì? Nó khác nhau hay giống nhau như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, về y khoa thì nó khác nhau hẳn. Mà nó có cái ý nghĩa riêng của nó và cái hệ lụy của nó. Trước nhất là trong thực tế thì hai chữ này được dùng lẫn lộn. Và trong thực tế làm việc đó, ngay cả trong nhà thương hay ở đây cũng vậy là có khi người ta dùng nhầm. Thí dụ như là khi bệnh nhân đến bệnh viện hay đến văn phòng thì y tá hỏi bệnh nhân rằng ông bà dùng thuốc có bị dị ứng không? Thì bệnh nhân trả lời tôi bị dị ứng với ampi. Thế y tá thì cũng vội vàng thì ghi cái điều đó vào hồ sơ là bệnh nhân dị ứng với ampi. Thế từ đó thì bệnh nhân được mang cái nhãn hiệu là dị ứng với ampi. Ampi là chữ mà bà con chúng ta hay dùng để gọi tắt một cái kháng sinh. Nó là một trong cái một nhóm kháng sinh có nhiều chất khác nhau. Thế thì bệnh nhân được dị ứng kháng sinh ampicillin, thì từ đó các bác sĩ không bao giờ dám dùng những thuốc như là ampicillin hoặc những cái thuốc liên hệ nghĩa là cùng một họ với ampicillin. Như vậy thì bệnh nhân mất đi một cái phương tiện để điều trị, mất đi một loại vũ khí để chữa bệnh. Nhưng mà nếu mà hỏi kỹ thêm là ông bà dị ứng với ampi như thế nào thì bệnh nhân có thể trả lời uống ampi bị tiêu chảy. Thì như vậy có thể không phải là một cái phản ứng dị ứng thật sự mà nó là tác dụng phụ của thuốc. Thí dụ như là ai dùng kháng sinh lâu ngày có thể bị tiêu chảy, hoặc là dùng anti đặc tính của nó cũng hay gây ra tiêu chảy. Thì nó chỉ là một cái tác dụng phụ của thuốc chứ không phải là một dị ứng thật sự. Vì như là chúng ta đã nói, nó anti có thể có nhiều phản ứng, có thể có phản tác dụng phụ và cũng có khi có phản ứng dị ứng. Thành ra chúng ta phải đề phòng và phân biệt và biết rõ rằng chúng ta nói cái gì. Dị ứng là một chuyện và phản ứng khác, phản ứng phụ của thuốc là điều khác nữa. Thành ra dị ứng là một phản ứng miễn dịch, nghĩa là cái cơ thể người bệnh của cái người nào đó đối phó phản ứng một cách khác thường đối với một chất hay là một thực phẩm nào đó, trong khi đa số những người khác thì không bị phản ứng như vậy. Chúng ta lấy thí dụ như là một người ăn tôm cua thấy bị ngứa nổi về đây thì đúng là người đó bị phản ứng, nhưng rất là nhiều người khác ăn tôm cua thì không việc gì cả. Thành ra phản ứng dị ứng là một cái phản ứng miễn dịch và nó đặc biệt cho một số người. Còn tác dụng phụ là những cái rối loạn, những cái sự khó chịu, những cái biểu hiện khác thường mà một người dùng thuốc có thể có, bởi vì thuốc là các chất hóa học nó cho vào cơ thể cho mục đích chữa bệnh, đó là nó có lợi để chữa bệnh, nhưng mà vì lần gì nó cũng là một cái phương tiện nhân tạo, một cái không phải tự nhiên để cho vào cơ thể để chữa một cái tình trạng không tự nhiên. Thành ra nó có thể có tác dụng phụ, nghĩa là những cái hậu quả của cái hóa chất đó trên người bệnh. Điều đó có thể xảy ra cho mọi người. Hai điều khác nhau và do hai cơ chế gây bệnh khác nhau. Thành thí dụ như là ta uống thuốc ho thì có thể làm cho người ta buồn ngủ. Ai uống thuốc ho cũng có thể buồn ngủ. Do đó thì chúng ta tránh tác dụng phụ bằng cách thay đổi cách dùng thuốc, vân vân. Đó là tôi muốn nói như vậy để lưu ý chúng ta trong việc dùng chữ, bởi vì trong y khoa cũng như trong khoa học, một chữ là có một cái đại diện cho một cái nghĩa nào đó, đã bao hàm một cái nghĩa nào đó, không thể dùng lẫn lộn. Dùng lẫn lộn là có khi nhất định là có khi có hại.
Vâng, thưa bác sĩ, thì trở lại với cái câu hỏi của ông Đạt đó, thì ông Đạt trong trường hợp mà ông mô tả như vậy là bị dị ứng hay là tác dụng phụ của thuốc ạ?
Tôi nghĩ là có nhiều khả năng là ông không bị dị ứng, nếu không có những cái đặc tính của dị ứng thông thường. Người bị dị ứng thì cái đầu tiên là họ thấy ngứa, hay có biểu hiện ngoài da như là nổi bề đay, hoặc là nó có những biểu hiện ở trong những cái niêm mạc như là sưng lên, sưng phù nề. Thí dụ họ sưng ở trong mũi, trong niêm mạc mũi thì họ bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, do đó làm cho họ ho. Nếu nó liên hệ đến đường hô hấp thì nó làm cho họ khó thở, khò khè, giống như là bị hen suyễn vậy. Nhưng điều đó thì ông Đạt không có, ông lại cả những cái triệu chứng khác với cái điều đó.
Như vậy thì ông Đạt có thể là da bị phản ứng phụ của thuốc phải không ạ?
Chắc là tôi thấy là ông có lẽ bị phản ứng phụ của thuốc. Chúng ta tất nhiên là không có được thăm khám và hỏi trực tiếp, cũng như là không có những cái dữ liệu, có những cái thông tin trong trường hợp bệnh tật của ông, thì chúng ta có nêu ra những cái khả năng để bàn cãi mà thôi. Thành ra là trong trường hợp là ông có thể là đã bị phản ứng của thuốc, bởi vì ông được, chúng ta biết là ông chữa lao và chữa lao theo đúng bài bản được quy định từ Tổ chức Y tế Thế giới, và đây tôi nghĩ là đâu cũng dùng, là trong đối trường hợp lao thông thường thì bệnh nhân được dùng 4 thứ thuốc trong 6 tháng. Bởi vì dùng nhiều thứ thuốc, ngày trước thì không cần dùng nhiều như vậy, nhưng mà vì lao nó trở nên trơ với thuốc cho nên là chúng ta phải dùng nhiều. Và vì dùng nhiều chất hóa chất như vậy kết hợp với nhau trong một thời gian dài, do đó dễ có những tác dụng phụ. Những tác dụng phụ do thuốc chống lao, tôi xin lược kể những cái thường thấy để chúng ta đối chiếu với những cái triệu chứng của ông Đạt, xem có cái gì hợp và cái gì không hợp. Cái đầu tiên mà các bác sĩ chữa lao quan tâm là dùng những thuốc chống lao kết hợp. Những thuốc đó dễ gây ra cái phản ứng ở gan, do đó thì bệnh nhân thường là được thử máu để kiểm soát mỗi tháng, cho đến khi thấy chắc là không có phản ứng ở gan. Thứ nhất là những người mà có viêm gan ABC rồi mà bị uống thêm những cái thuốc có tác động trên gan thì có thể làm cho cái bệnh viêm gan nó phát triển. Điều thứ hai mà cũng hay thấy là những rối loạn tiêu hóa. Thông thường là bệnh nhân thấy buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy. Thông thường những rối loạn tiêu hóa do thuốc thường là buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy. Bệnh nhân có thể đau nhức cơ bắp, đau nhức bắp thịt, ê ẩm khắp người như là ông Đạt kể. Cũng có thể đau nhức các khớp. Bệnh nhân có thể sốt nhẹ, có thể có triệu chứng giống như cảm cúm, rê mình. Những thuốc có thể gây sốt, những kháng sinh, nhất là những kháng sinh thuốc tiêm vào người dễ có thể có cái gây ra cái tình trạng nóng lạnh sốt do thuốc. Bệnh nhân có thể bị dị ứng như là nổi mề đay, ngứa, và trong trường ít khi có nhưng mà có thể có là cái sốc phản vệ. Ông Đạt không nói đến sốt chứ có kể ra là đổ mồ hôi ban đêm thì thường thường người Việt Nam mà nói đến nóng lạnh hay đổ mồ hôi ban đêm hay đổ mồ hôi buổi chiều hay sốt nhẹ buổi chiều thì thường là chúng tôi nghĩ đến lao. Thế ông có nói là đổ mồ hôi ban đêm, ông không nói là có sốt hay không, nhưng thấy đau ngực và đau nhức khắp người. Cái điều đáng ghi nhận là ông đã chích 60 mũi, thì không biết là chích thuốc gì. Tôi hiểu rằng là ông chích cho mục đích chữa lao. Và ngày nay nếu mà chữa lao mà phải dùng thuốc rồi tiêm vào cơ thể thì có nghĩa là cái bệnh lao của ông không đơn giản. Thì đây chỉ là điều suy luận mà thôi và phỏng đoán mà thôi. Vì cơ bản người bị lao thông thường thì được chữa bằng 4 thuốc uống, không phải chích. Những người phải dùng thêm những thuốc khác ngoài 4 thuốc đó thường có nghĩa là người đó bị bệnh lao kháng thuốc, hoặc là kháng 1, 2, 4 thuốc, hoặc là kháng nhiều thuốc. Điều đó là tình trạng đó có thể xảy ra, hiện là một vấn đề đối với lao ở trên thế giới và ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam chúng ta, nếu chúng ta điều trị lao mà không đúng quy cách thì dễ tạo ra những chủng vi khuẩn kháng thuốc. Thì đó là một khả năng mà bởi vì ông có chích thuốc cho nên tôi nghĩ như vậy. Và như vậy thì có thể rằng là ông bị một cái lao nặng hơn, nghĩa là nó kháng thuốc. Thì do đó trong thực tế đó, thì sau qua những điều chúng ta được biết thì tôi nghĩ rằng là ông có thể bị phản ứng thuốc của thuốc. Điều đó luôn luôn có thể xảy ra mỗi khi chúng ta dùng thuốc, nhất là lại dùng thuốc kết hợp và dùng thuốc lâu dài. Nhưng mà trong y khoa thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau, không bao giờ chủ quan nghĩ về một phía, vì nếu chưa tới chỉ nghĩ về một phía thì có thể nhầm lẫn. Do đó tôi nghĩ rằng là ông cần phải xem lại xem rằng cái bệnh lao của ông thế nào, nó có đáp ứng với thuốc không, nó có đang bệnh lao không có chữa khỏi nhưng mà nó có giảm bớt, nó có được kiểm soát, nghĩa là tiến triển tốt hay là không tốt. Hay là có khi chúng ta chữa một bệnh nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, có khi nó có biến chứng của cái bệnh nguyên phát, nó gây ra những cái triệu chứng mà chúng ta khác thường mà chúng ta không chờ đợi. Thành ra là trước khi quy kết vào cái việc cho rằng cái triệu chứng của ông là do dị ứng hay là do phản ứng phụ, phải xem rằng bệnh của ông tiến triển như thế nào, tiến triển thuận lợi hay là không thuận lợi, nó vẫn còn tồn tại thì nó có thể gây ra triệu chứng, hoặc là nó có biến chứng thì nó cũng gây ra những cái triệu chứng mới, hoặc là ông có một bệnh kết hợp nào khác. Vì trong đời sống chúng ta có thể gặp nhiều thứ nên có thể có một bệnh nào khác nó vô tình ghép thêm vào với cái bệnh lao của ông mà chúng ta lại quy vào dò thuốc thì chúng ta có thể nhầm lẫn. Do đó thì trong y khoa bao giờ chúng tôi cũng phải nhìn đi nhìn lại, xem xét mọi khía cạnh rồi trước khi kết luận. Đó là việc mà chúng tôi thường phải làm. Là một người ở xa, không có khám bệnh, không có nắm đủ các dữ kiện. Chúng tôi chỉ nêu một số điểm để coi như bàn luận để cho nó có thêm ý kiến. Chúng tôi không có ý nghĩ rằng là đây là những cái lời khuyên về chẩn đoán hay về cách xử trí, mà chỉ muốn đề nghị rằng ông coi đây là những ý kiến tham khảo để mình, để ông gặp bác sĩ điều trị của mình hoặc là bác sĩ đang điều trị lao. Tôi hiểu là nhiều khi ở trong một chương trình thì người ta cứ định kỳ gỡ đến khám và cho thuốc thôi. Thì trong trường hợp đó thì có thể ông tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình của mình. Bởi vì gia đình đây cũng là một lúc để mà nói lại cái vai trò của bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình là người thân cận với bệnh nhân và là người tham vấn, cố vấn cho bệnh nhân ngay cả khi người bệnh đã được điều trị bởi một bác sĩ chuyên môn. Trong mọi trường hợp thì cảm ơn ông Đạt đã nêu vấn đề để chúng ta có thể bàn luận và nêu ra những điểm trong nói chung trong y khoa mà nhiều người chúng ta, nhiều bà con chúng ta có thể cùng quan tâm đến.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Hôm nay trong chương trình đã trả lời thính giả Đạt về vấn đề bệnh lao và thuốc chữa hoặc là phòng ngừa bệnh lao. Xin cảm ơn bác sĩ và chương trình y học thường thức hôm nay cũng đến đây đã hết. Xin cảm ơn và xin chào bác sĩ ạ.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau gần 50 năm dưới sự cai trị của quân đội, việc chuyển tiếp dân chủ của Miến Điện tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những vụ tàn sát và những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác tại bang Rakhine chống lại sắc dân thiểu số Rohingya. Trong nhận xét nhân ngày công bố phúc trình nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyền ngoại trưởng John Sullivan lên án việc thanh tẩy sắc tộc Rohingya và tất cả những vụ tàn sát chống lại họ. Phúc trình nhân quyền về Miến Điện ghi nhận là đầu tháng 8 năm ngoái, một số lực lượng an ninh được điều động đến miền Bắc bang Rakhine đã bắt đầu đưa người đi biệt tích và bắt giữ tùy tiện và làm cho dân làng phải di tản, phần lớn là người Rohingya. Vào ngày 25 tháng 8 năm ngoái, đạo quân cứu thế Arakan Rohingya nhận trách nhiệm trong những cuộc tấn công phối hợp chống lại 30 đồn an ninh tại miền Bắc bang Rakhine, giết chết 12 nhân viên an ninh. Các lực lượng an ninh cũng như những toán dân phòng địa phương hoạt động độc lập hay phối hợp với lực lượng an ninh đã tàn sát dân làng Rohingya, trong đó có những vụ giết hại không xét xử, bắt mang đi mất tích, hiếp dâm, tra tấn, bắt giữ tùy tiện và đốt phá hàng chục ngàn ngôi nhà và một số cơ sở tôn giáo và những tòa nhà khác. Việc này làm cho 700.000 người Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh tính đến ngày 18 tháng 4 năm nay, cũng như một con số không biết rõ những nhóm sắc tộc thiểu số khác phải rời bỏ nhà cửa bên trong bang Rakhine. Phúc trình nhân quyền Miến Điện thu thập tin tức những vụ vi phạm nhân quyền quan trọng khác trong năm 2017, bao gồm giết người bất hợp pháp, bắt bớ vì động cơ chính trị, vi phạm nhân quyền của nhà chức trách chống lại thường dân tại những khu vực sắc tộc thiểu số khác, đặc biệt là tại bang Kachin và bang Shan. Các nhà báo bị đe dọa và bắt giữ, tự do tôn giáo, ngôn luận và hội họp tiếp tục bị hạn chế. Những điều kiện khắc nghiệt trong tù và những trại lao động khổ sai vẫn tồn tại. Tình trạng vô tổ quốc của một số dân và những hạn chế khắc nghiệt quyền tự do đi lại vẫn tiếp tục. Chính phủ vẫn hình sự hóa những hoạt động tình dục đồng tính luyến ái và nạn buôn người tiếp tục là một vấn nạn. Bảo vệ nhân quyền là cốt lõi thành công của bất cứ nền dân chủ nào. Hoa Kỳ muốn nền dân chủ Miến Điện thành công và điều thiết yếu là chính phủ tiếp tục cải cách và chứng tỏ tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của người sắc tộc Rohingya. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.